Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca, Sa Môn Huyền Giác Soạn. Hòa Thượng Tuyên Hóa thuyết giảng tại Kim Luân Thánh Tự. Sơ lược tiểu sử Hòa Thượng Tuyên Hóa. Hòa Thượng Tuyên Hóa, pháp danh An Từ, tự Độ Luân, là vị truyền thừa thứ 9 của phái Quy Ngưỡng Thiền Tông, do đắc pháp từ lão Hòa Thượng Hư Vân. Ngài sanh vào cuối đời nhà Thanh tại huyện Song Thành, tỉnh Kiết Lâm, Mãn Châu. Năm 19 tuổi, sau khi mẹ ngài tạ thế, ngài liền xuất gia kết am chanh bên cạnh mộ mẹ để thủ hiếu 3 năm. Trong suốt thời gian ấy, ngài tu thiền định, tập giáo quán, nghiêm thủ công hạnh, ăn ngày một bữa, đêm ngủ ngồi. Năm 1948, ngài đến Hương Cảng thành lập Phật giáo Giảng Đường và những đạo tràng khác. Năm 1962, ngài mang chánh pháp đến Tây Phương. Tại Mỹ Quốc, ngài khai triển hơn 10 bộ kinh Đại Thừa, sáng lập Tổng hội Phật giáo Pháp giới, Vạn Phật Thánh Thành, Học viện Dịch Kinh Quốc tế, cùng Đại học Pháp giới, Trường Tiểu học Dục Lương, Trường Trung học Bồi Đức và nhiều đạo tràng cũng như những trung tâm giáo dục khác. Với tinh thần quên mình vì người, cả đời ngài đã tận tụy hy sinh cho chúng sinh. Với lòng từ bi và trí huệ, ngài đã cảm hóa biết bao người đổi ác làm lành, hướng đến con đường thanh tịnh giác ngộ. Giáo huấn căn bản mà ngài đã dạy cho đời sống tu tập tâm linh của chư tăng ni là: dù rét chết không phan duyên, dù đói chết không van nài, dù nghèo chết không cầu cạnh, tùy theo nhân duyên, nhưng không thay đổi chí hướng, không đổi đạo phong, nhưng vẫn thuận theo ngoại cảnh. Xả mình vì Phật sự, cứu người là bổn phận, sửa đời là việc tăng. Hễ gặp việc gì thấu suốt việc ấy, hiểu đạo lý gì thì thực hiện lý ấy, vậy mới truyền thừa mạch huyết tổ sư tâm truyền. Lục Đại Tông Chỉ là phương pháp thượng thừa mà ngài đã truyền lại cho các đệ tử để làm kim chỉ nam tu hành thành Phật. Đó là không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Ngày 7 tháng 6 năm 1995, ngài thị hiện viên tịch tại Los Angeles, Mỹ Quốc. Sự ra đi của ngài giống như mặt trời khuất bóng, khiến ai cũng thương cảm thông thiết. Song dù ngài thị tịch, nhưng những điều ngài dạy, gia phong và quy củ thì vẫn tiếp tục lưu truyền. Tôi đến Los Angeles là muốn xem quý vị nghe kinh như thế nào, quý vị học Phật Pháp có tiến bộ và hiểu được gì không. Mặt khác, tôi cũng muốn coi thử hơn 10 năm về trước tôi giảng kinh ra sao. Quý vị không nên có lòng chấp trước, bảo rằng Hòa Thượng trụ trì về đây mà cũng không thuyết pháp cho chúng ta nghe. Kỳ thực, hàng ngày tôi vẫn thuyết pháp cho quý vị đó. Ở đây mỗi ngày đều có tiếng của máy ghi âm, qua các băng ghi âm để lại từ trước. Lúc đó tôi còn trẻ, tinh thần tương đối sung mãn, giảng kinh còn hay hơn bây giờ nhiều. Nếu quả quý vị muốn nghe tôi giảng kinh, thì bất cứ thời khắc nào cũng có thể nghe được, chẳng cần phải đợi lúc tôi về đây mới có thể nghe kinh. Hồi đó, giọng tôi nói, ý nghĩa tôi giảng ra so với ngày nay đều hay hơn. Chẳng qua, đây cũng do lòng tham của các vị, cứ muốn tôi giảng nữa. Hiện nay, tôi gắng sức thu xếp để nghỉ ngơi, cho nên quý vị phải tự mình lo lấy, tự mình liệu cách để hoằng dương Phật Pháp. Bài Chứng Đạo Ca là do một vị tổ sư người Trung Hoa tên là Huyền Giác trước tác. Sư quê quán ở Vĩnh Gia, một địa danh của Trung Quốc thời Ôn Châu, thuộc tỉnh Chiết Giang, huyện Vĩnh Gia. Ôn Châu cũng như Phúc Châu, Ninh Ba, Quảng Đông, mỗi nơi đều có tiếng nói địa phương riêng, người ở vùng khác nghe rất khó hiểu. Cái đó là do tiếng nói ở Trung Quốc không thống nhất, giọng nói cũng như tiếng nói có sự khác biệt tùy theo từng vùng. Khi lên 4 tuổi, sư đã được cha mẹ gửi vào chùa cho xuất gia, và sau này trở thành một người học rộng vô cùng. Số là mới 4 tuổi đã xuất gia, nên nhà chùa phải kiếm người chuyên môn đặc biệt dạy riêng cho sư. Vì vậy mà căn bản học vấn của sư rất vững vàng, học đã rộng lại dụng công tu tập nên sư đã được khai ngộ. Ngộ rồi, sư không giữ pháp riêng cho lợi ích của chính mình nên đã viết thành bài ca chứng đạo, khai thị mọi người, muốn cho tất cả được hiểu thấu và nhận thức đúng chánh pháp để tu hành. Hồi đó, sư nghe nói lối truyền tâm ấn, nhĩ đề diện mệnh, khẩu thọ tâm hội, tức là đối diện dỉ tai, lời trao tâm lãnh của phái Tào Khê, tức Lục Tổ ở chùa Nam Hoa, được truyền thừa y bát từ Phật Thích Ca. Sư bèn không quản ngàn dặm đường xa tới kiếm Lục Tổ để cầu ấn chứng. Sư tới chùa Nam Hoa thì gặp Lục Tổ đương thuyết pháp. Sư đáp y, tay cầm tích trượng tiến lên pháp tòa, đi nhiễu bên phải ba vòng rồi đứng trước Lục Tổ, không cúi đầu đảnh lễ mà quát lên một tiếng lớn. Tổ hỏi, người xuất gia gọi là sa môn phải có phép tắc, phải đủ 300 oai nghi, 3000 tế hạnh, tại sao ông tới đây mà lại có thái độ thô lỗ như thế, một chút lễ phép cũng không có? Sư đáp, sanh tử là việc lớn, vô thường quá mau. Sư muốn nói rằng việc dụng công tu tập quá cấp bách, làm gì còn thời gian để làm lễ nữa, làm gì còn thời gian để lo những điều tiểu tiết, để nghiên cứu cái gì là 300 oai nghi, 3000 tế hạnh. Chẳng còn chuyện gì to lớn bằng chuyện sanh tử. Quỷ vô thường đến bất chợt, lúc nào không hay, vậy tôi còn thời gian nào để hành lễ nữa? Tổ bên nói, sao chẳng thể giải cái không sanh và liễu ngộ cái không mau chóng? Ý tổ muốn nói rằng, sao không nghiên cứu pháp vô sanh, sao không minh bạch đạo lý của cái không mau? Sư thưa lại, thể giải tự tánh, tức là không sanh, liễu ngộ tự tánh rồi thì vốn không có mau chóng. Ý tổ nói rằng đừng nói tới nghiên cứu, bởi nghiên cứu không kiếm ra sinh tử. Khi minh bạch rồi thì không có cái gì gọi là mau chậm, cũng không có cái vô thường. Tổ bảo, nếu ông đã nói rằng thể giải tức vô sanh, ngộ rồi thì vốn không có mau, vậy ai là kẻ phân biệt? Ý nói rằng ai là người có ý nghĩ phân biệt đó? Phân biệt cũng chẳng phải ý, nghĩa là không có tâm niệm tại chỗ phân biệt. Lúc đó, Lục Tổ bèn ấn chứng cho Đại sư Vĩnh Gia, đúng thế, đúng thế. Sư thấy Tổ đã ấn chứng cho mình, bèn dùng đầy đủ oai nghi lễ tạ Tổ, sau đó sư xin cáo từ. Tổ thấy sư tới nơi chỉ nói mấy câu rồi ra đi, mới hỏi rằng, sao lại ra đi quá mau như vậy? Sư thưa, vốn tự không động, há có mau ư? Sư muốn nói bổn lai không đến không đi thì có gì là mau chậm? Ông thật là đã chứng được ý vô sanh. Vô sanh có ý sao? Không ý cái gì phân biệt được? Phân biệt cũng không phải ý. Ông có thể liễu nhưng không nên đi. Lúc đó sư biết rõ Lục Tổ quả đã ấn chứng cho mình nên sư ở lại chùa Nam Hoa một đêm. Người đương thời gọi sư là Nhất Túc Giác, ngộ một đêm. Đó là công án về chuyện Đại sư Vĩnh Gia gặp Lục Tổ và được Tổ ấn chứng. Đời sau, có kẻ khoe tài học vấn đưa ra giả thuyết rằng bài chứng đạo ca là do Đại sư Hà Trạch trước tác. Chúng ta thấy cả hai vị Đại sư Vĩnh Gia và Hà Trạch đều là những vị cổ đức, và chính các vị đó chẳng ai tự gán cho mình là tác giả của bài nọ hay bài kia. Xưa nay chẳng hề có điều gì tranh cãi về chuyện này, nay có người lại đặt thêm chuyện hòng dối gạt người khác, đem cái của người này khoác vào cho người kia, làm thành một sự dối rắm. Thật ra bài chứng đạo ca là tác phẩm của Đại sư Vĩnh Gia, có điều cổ nhân trước tác xong chẳng phải nhất thiết ghi lại tên mình, nên mới có người đời sau bới lông tìm vết, cố ý sanh chuyện mà bảo là Đại sư Hà Trạch đã trước tác. Học vấn và đạo đức của Đại sư Vĩnh Gia thì vào thời đó ít có ai được như vậy. Trí huệ và biện tài của ngài cũng ít người sánh kịp. Do đó, bài chứng đạo ca do sư trước tác thật là vô cùng đặc sắc, vừa đơn giản, vừa sáng sủa, khiến cho người đời nay đọc lên cảm thấy tâm bồ đề rào rạt và trí huệ cũng bừng sáng. Tôi đến nước Mỹ, lần đầu giảng Kinh Kim Cang, tôi không để lại bút ký hay ghi lại những lời chú giải. Lúc đó, đại chúng đều là người Trung Hoa, nên mọi người nghe giảng xong là đủ rồi. Tới khi giảng đến tâm kinh, cứ mỗi tuần lễ tôi giảng một câu, hai câu hay ba câu làm thành một đoạn. Tại mỗi đoạn tôi làm 8 câu tụng kệ để giảng. Từ đó làm thành tập Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phi Đài Tụng Giải. Khi ấy, mỗi tuần lễ tôi giảng một lần vì bình thời mọi người đều bận không thể tới nghe được. Trước tôi ở trong căn hầm không có cửa sổ, chỉ có cửa ra vào, không khí thì ẩm thấp, thiếu ánh sáng mặt trời. Ban đêm không nhìn thấy trăng sao. Tại chỗ ấy tôi giảng kinh Kim Cang. Về sau khi dọn tới đường Waverly thì tôi giảng Tâm Kinh, và tiếp theo đó tôi giảng Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca năm 1965. Tôi dùng thẻ văn ngôn viết ra để giải thích, sau đó tôi giảng. Về sau người ta in thành tập Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca Thuyên Thích. Quý vị như muốn biết những gì tôi đã giảng pháp năm xưa thì có thể đọc Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phi Đài Tụng Giải, hoặc có thể nghiên cứu Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca Thuyên Thích. Nói về bài Chứng Đạo Ca, khi tôi bắt tay vào nghiên cứu Phật Pháp, tôi rất thích bài này. Tôi đọc đi đọc lại, đọc tới thuộc lòng. Cũng do sở thích đó mà đây là lần thứ ba sau ngày tới đất Mỹ tôi dùng bài ca để bố thí pháp, giảng giải cho mọi người nghe. Rất cần thiết cho bao nhiêu sinh viên, thanh niên tại đất Los Angeles này nghiên cứu về Chứng Đạo Ca. Lần này có người hỏi tôi có giảng kinh không. Những cuộn băng ghi âm khóa giảng ngày trước không hiểu so với ngày nay tôi giảng kinh ra sao. Hồi xưa tinh thần còn sung mãn, thân thể không có đau yếu nhiều. Giảng pháp có nghị lực, ý tưởng lại có nhiều phần sáng tạo nữa, nên lời pháp giảng ra không có chút gì là ủy mị, khiến người nghe phải chán nản buồn ngủ. Nay vì lẽ gì quý vị còn muốn tôi giảng kinh nữa? Có các băng ghi âm thay thế giúp cho tôi yên ổn nghỉ ngơi, nhưng một số đệ tử không chịu buông tha, cứ thôi thúc tôi giảng. Hôm nay ngồi trên pháp tòa, một linh cơ chợt tới. Tôi nghĩ rằng giảng Vĩnh Gia Chứng Đạo Ca cũng là tốt. Mọi người nghe xong đều biết sướng tụng bài ca để người ta được nghe mà sớm khai ngộ. Đại sư. Thế nào là đại sư? Đại là do ý nghĩa giáo hóa chúng sinh rộng khắp ba giới. Sư tức là thầy của trời, người, lại còn nghĩa người nào lấy pháp làm thầy, hết mọi pháp đều tuân theo, coi pháp như một vị sư trưởng, hoặc lấy pháp để bố thí cho hết thầy chúng sinh. Đó là những ý nghĩa của chữ sư. Đây là một thứ mẫu mực, khuôn phép tiêu chuẩn, một cái gì để mọi người bắt chước, như vậy gọi là sư. Vị đại sư này mới 4 tuổi đã xuất gia, rồi sau đó từng giờ từng khắc dụng công tu hành, tìm thầy học đạo, cho nên trong bài ca có ghi như sau. Du Giang Hải, Thiệp Sơn Xuyên, Tầm Sư Phòng Đạo Vị Tu Thiền, Tự Tòng Nhận Đắc Tào Khê Lộ, Liễu Chi Sanh Tử Bất Tương Quan. Nghĩa là, chơi biển cả, dạo rừng thiêng, tìm thầy học lấy đạo tham thiền, từ ngày rõ nẻo Tào Khê ấy, mới hay sống chết chẳng tương can. Du Dương Hải, nghĩa là đi tới các nơi tìm hỏi thiện tri thức. Thiệp Sơn Xuyên, tức là leo trèo lặn lội khắp các núi cao sông lớn, tìm thầy kiếm bạn để học đạo, thỉnh giáo các thiện tri thức, những người sáng suốt để họ chỉ vẽ cho mình. Cho nên nói, tầm sư phòng đạo vi tham thiền, một lòng hướng tới việc giải quyết vấn đề sinh tử và chuyên học pháp môn tham thiền. Tự Tòng Nhận Đắc Tào Khê Lộ là có ý nói, từ ngày sư hiểu thấu mục tiêu tối hậu của phái Tào Khê là truyền tâm ấn, sư liền liễu chi sanh tử bất tương quan, tức hiểu minh bạch vấn đề sanh tử và chẳng còn gì thắc mắc nữa. Chứng nghĩa là chứng đắc, và cũng có nghĩa là có sự chứng minh rằng đạo có thể chứng, có thể tu, có thể hành. Chứng cũng là ấn chứng, ý nói là chứng cớ. Nói về ấn chứng thì người tu đạo khi đã được khai ngộ, họ không thể tự mình ấn chứng cho mình, mà phải tìm sự ấn chứng nơi các cao tăng hay thiện tri thức lớn để các vị này chứng minh cho. Họ không thể tự xưng mình đã khai ngộ, đã chứng quả. Nếu họ làm vậy thì tức là chưa chứng quả, mà đã nói là chứng quả. Chưa có trí huệ chân chính mà tự cho là có, tức trong Phật giáo nói là phạm vào đại vọng ngữ, một tội bị rút lưỡi đọa địa ngục. Cũng vì lý do đó, người tu hành không thể tự mình xưng làm tổ sư mà phải có thiện tri thức, đủ minh nhãn hay một tổ sư đến ấn chứng, lúc bấy giờ mới có thể được tôn lên làm tổ sư. Đạo. Ông Hàn Dũ rất hữu lý khi ông nói, do cái ấy mà đến gọi là đạo. Từ chỗ này đi đến một chỗ khác là một đạo lộ. Nhưng cái ông nói đó là đạo lộ của người đi, còn chúng ta thì nói về đạo lộ của người tu hành. Tu theo đạo lộ này thì thời tu ở bên trong, chẳng phải ở bên ngoài. Cho nên nói, phải thánh ở bên trong mới làm vương ở bên ngoài. Cốt cách phải thông minh, đốc trí, có trí huệ của thánh nhân thì ra ngoài mới có thể giáo hóa chúng sinh được. Ở Trung Hoa, có Thương Hiệt là người đặt ra chữ. Thương Hiệt là một Bồ Tát tái sanh. Làm sao ông lại biết đặt chữ? Bởi ông có thiên nhãn thông, cho nên khi ông đặt ra chữ, một số lớn dùng lối tượng hình. Tượng hình nghĩa là chữ giống như hình. Lấy thí dụ chữ đạo, chẳng hạn, ở trên có hai chấm, một nét chấm tượng trưng cho âm, một nét chấm cho dương. Nếu hai nét này là một nét phết và một nét mác thì sẽ tạo thành chữ nhân. Nếu cũng hai nét phết và mác rời nhau thì đó là chữ bát. Nếu nét phết ngắn hơn một chút, còn nét mác dài thêm một chút thì biến thành chữ nhập. Như vậy là chỉ hai chấm trên đầu chữ đạo mà có bao nhiêu sự biến hóa. Nay hai chấm trên đầu chữ đạo tượng trưng cho âm dương, cũng tượng trưng cho chữ nhân. Chữ nhân tách ra là một âm một dương, ở dưới hai chấm lại có một vạch ngang là chữ nhất. Cái gì làm thành chữ nhất vậy? Tự nhiên mà có chữ nhất sao? Chữ nhất là do số không mà sanh ra. Số không bị cắt rồi đem kéo thẳng ra thì có chữ nhất. Ta cũng có thể nói hai chấm trên đầu chữ đạo là do số không khi cắt thành hai khúc biến thành một âm một dương. Chữ nhất bao gồm cả âm dương, do số không biến thành, sau đó lại thêm chữ tự. Ý nói tu đạo là phải do tự mình. Phối hợp lại với hai chấm và nét ngang ở trên, ta sẽ có chữ thủ. Thủ tức là cái gì lớn nhất trong đời sống. Thủ là chỉ cái đầu, và cũng như cái đầu vậy, việc trọng yếu nhất là liễu sanh thoát tử ở ngay nơi mình, chứ không phải hướng ngoại tìm cầu mà được. Cho nên chính mình phải tự tu tập. Bên cạnh chữ thủ lại thêm chữ tàu mới thành đủ nét của chữ đạo. Đạo là phải tu hành, tu là phải hành, phải thực hành, cho nên mới có chữ tàu ở bên cạnh. Đó là đại khái về ý nghĩa của chữ đạo. Hai chấm trên đầu chữ đạo biểu hiện âm dương, cũng biểu hiện hai mắt của con người, hai tai hoặc hai lỗ mũi, đại lược tượng trưng như vậy. Mắt, tai, mũi, bất luận bộ phận nào đều nằm trên cơ thể, cho nên không thể tìm kiếm cái ở bên ngoài để dụng công, mà công phu là phải thực hiện ở bên trong. Bởi vậy đạo tức là ở ngoài là đạo hữu hình, bên trong là đạo vô hình. Đạo hữu hình là đạo của sanh tử, đạo vô hình là đạo của liễu sanh thoát tử. Đại sư Vĩnh Gia làm bại chứng đạo ca là nói về đạo dứt sanh tử, đó là đạo mà trong tự tánh mỗi cá nhân phải noi theo mà tu. Ca. Ca là sướng ca. Trong bài chứng đạo ca, sư không dùng thể thơ văn xuôi hay thể phú, thể từ, mà dùng thể ca để người ta có thể sướng hát. Hát để làm gì? Để có thể rèn nặn tâm tính, trí huệ nảy sanh, từ cái nọ lan sang cái kia, có thể ngân lời ca giọng hát mà ngộ đạo. Đó là ý của sư khi trước tác. Bổn lai của thiền tông là nói tướng mà lìa ngôn từ, chẳng có gì để nói. Lìa tâm duyên tướng, tâm tưởng chẳng tới được. Lìa các tướng văn tự, chẳng có văn tự để tả. Nếu đã như vậy thì cớ sao đại sư Vĩnh Gia từ chỗ chẳng có chuyện gì bày đặt chuyện viết thành bài ca chứng đạo? Vậy chẳng phải là thừa thãi hay sao? Không phải đâu. Sư biết rõ thiền tông là lìa lời mà nói tướng, lìa tâm duyên tướng, lìa tướng văn tự, quét sạch mọi pháp, lìa hết mọi tướng, một pháp chẳng lập, nhưng sư vẫn phải dùng lời ca ngôn ngữ để biểu dương đạo lý, đặng tiếp dẫn những người chưa hiểu, khiến họ thấy hứng khởi trong câu ca. Cũng như ta thường nói, đưa ra cái xấu thì có cái tốt, vị đắng mà thuốc lành. Bởi vậy không cần nói mà sư nói, không cần viết ra mà lại thành viết thành bài ca. Ý của sư là chỉ cốt thúc đẩy mọi người phát khởi bồ đề tâm. Nguyên trong việc tu hạnh là không có cái gì để nói năng cả, nhưng sao lại có ca ở đây? Mà đã không có ca lại bảo giải thích ca, thuyên thích lời ca là nghĩa làm sao? Há chẳng phải là quá bày đặt hay sao? Có điều tôi thấy đại sư Vĩnh Gia chẳng ngại phiền hà, dáng tìm cách tiếp dẫn chúng sinh, nên tôi cũng muốn noi theo mà chẳng tự lượng sức mình, chẳng kể cái vốn học hỏi quê mùa và ít ỏi của mình, rườm rà đem ra một chút kiến thức nông cạn để chú thích bài ca lấy tên là Vĩnh Gia Đại Sư Chứng Đạo Ca Thiền Thích. Bài này đem ca lên khiến mọi người cảm thấy như được khai ngộ, đọc thì thuận miệng, dễ thuộc. Lần đầu tiên tôi bắt được bài này, trong lòng vui mừng vô tả, bỏ ngủ mà không mệt, bỏ ăn mà không đói, cho đến áo quần cũng chẳng cần tới nữa, cứ như vậy ngày ngày ca nó, tụng nó, cho tới thuộc lòng nó lúc nào không hay. Có điều tôi không hiểu, sau khi nghe tôi giảng bài này, có vị nào cảm thấy mình cũng cao hứng giống như tôi chăng? Lần đầu tôi giảng chứng đạo ca ở San Francisco, tôi không thấy ai đặc biệt chú ý tới nó như vậy. Chẳng có ai quan thiết tới nó đến nỗi quên ăn, quên ngủ. Mới hay rằng, căn tánh mỗi người chẳng giống nhau. Có người thích bộ kinh này, có người ưa bộ kinh khác. Người thì bảo kinh này hay, kẻ thì nói kinh kia không hay. Thật ra đó là những quan niệm sai lầm. Trong các kinh Phật nói ra, chẳng thể nói kinh này hay, kinh kia không hay. Pháp nào Phật nói ra cũng đều là hàng đầu, cũng đều là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ cả. Nếu như chúng ta đem cái tâm cầu pháp thế gian để cầu Phật pháp, bất tất phải đem hết cái tâm đó ra, chỉ cần có một nửa sự thành tâm đó là đủ rồi. Quý vị thấy người thế gian cầu danh cầu lợi, ngày ngày tính toán làm sao để có danh có lợi, thâu được cả hai, làm sao cho mình được nổi bật, cho mọi người tin tưởng. Tài sắc, danh, thực, thùy, các pháp thế gian ai cũng hết lòng cầu mong. Nếu chúng ta cũng cầu pháp xuất thế gian với một tâm vui sướng cùng cực như vậy, lúc nào cũng canh cánh bên lòng, thì có lo chi chẳng thành đạo nghiệp, chẳng thành Phật, chỉ vì mọi người đối với ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy thì đều tích cực, nhưng đối với chuyện tu hành lại không có được sự khẩn thiết đó, không có lòng kiên thành như vậy. Tuy cũng lễ Phật, tụng kinh, nghe kinh, nhưng nói chung không có lòng sốt sắng, như họ đã dành cho các vấn đề ngũ dục, tài, sắc, danh, thực, thùy của pháp thế gian. Cho nên tôi mới nói rằng một phân nửa của tâm cầu pháp thế gian để cầu Phật pháp cũng là hay quá rồi. Quý vị nghĩ lại mà coi, trong số mọi người ngày nay đi làm, chỉ có quý vị làm ở Vạn Phật là không kể công. Họ làm trong tinh thần hy sinh để phục vụ Phật pháp. Thử hỏi, người đời có ai đi làm trong tinh thần đó? Nếu như cầu pháp xuất thế mà có được một nửa tinh thần như vậy, thì lợi lạc biết chừng nào. Tôi cứ thấy tâm trạng đó của người thế gian mà trong lòng không ngăn được sự cảm thán. Thiền thích nghĩa là làm cho hiển lộ, làm cho ý nghĩa được sáng tỏ, khiến mọi người dễ hiểu. Chẳng phải những gì có tính cách cao siêu, thâm ảo, có thể gọi đây chỉ là những lời lẽ của một kẻ có kiến thức hẹp hòi. Như nhìn bầu trời xuyên qua một cái ống, hay lấy vỏ sò để đong biển cả, để mong giảng giải chứng đạo ca. Chứng đạo ca nói lên phương pháp tu hành, nếu chúng ta hiểu thấu phương pháp đó, quen thuộc với nó thì cũng có thể chứng đạo. Theo cách phân loại của Tông Thiên Thai thì bài ca này thuộc loại nhân pháp lập đề, dùng người và pháp đặt tên. Vì Vĩnh Gia là tác giả, là nhân, chứng đạo ca là pháp, lấy pháp mà chứng đạo. Đại sư Vĩnh Gia 4 tuổi xuất gia, học đủ ba tạng kinh luật luận. Đối với Thiên Thai giáo thì nghiên cứu sâu rộng. Sư thuộc họ Đái, có thể nói sư chưa hề bị nhiễm thế duyên, chưa từng va chạm trong xã hội nên cốt cách tinh thuần, vô nhiễm, cho nên trong bài ca sư trước tác lời lời chân thực, từng chữ bày ra như châu ngọc, không giống như cách lải nhải chú thích của người ta. Bởi sư không bị nhiễm nên lời ca của sư mới thuần khiết và thanh tịnh như vậy. Chứng đạo ca vừa sáng sủa lại thâm áo, văn từ cũng không thấy có chỗ nào là khó hiểu, vậy mà ý nghĩa thật là vô cùng ảo diệu, biểu lộ Phật pháp thật đầy đủ. Trước khi giảng chứng đạo ca, ngày 7 tháng 12 năm 1965, tôi có làm 14 câu tụng kệ, phát nguyện dốc một lòng chí thành khẩn thiết để giải thích lời ca của bài này. Tuyên hóa thanh tịnh thân khẩu ý, quy mạng đảnh lễ Phật pháp tăng, nãi chí thập phương tam thế Phật, quá khứ hiện tại vị lai chung, chư tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, tây phương đông độ lịch đại tổ, cổ vãng kim lai hiền thánh đăng, duy nguyện tam bảo thùy gia hộ, khải ngã chánh giác chuyển pháp luân, kiến văn tinh tấn chứng bất thoái, đảo giá từ hàng cứu độ luân, nhất thiết chúng sanh giai diệt độ, hoàn ngã bổn lai pháp tánh thân, cận kiến uy âm cổ từ thân. Tuyên hóa thanh tịnh thân khẩu ý. Nghiệp của chúng ta đều do thân khẩu ý tạo ra. Thân không thanh tịnh dễ tạo nghiệp, khẩu và ý không thanh tịnh dễ tạo nghiệp. Thân nghiệp dễ phạm là giết hại, trộm cắp và tà dâm. Ý nghiệp thì có tham sân si, như bình thường chúng ta nghĩ tới chuyện thị phi, nghe chuyện thị phi, làm chuyện thị phi, đó đều thuộc tham sân si. Bởi vậy, chỗ có thị phi tuyệt đối chớ có gần, chuyện ta vậy tuyệt đối chớ có hỏi, nếu ta khỏi liền bị nghiệp chẳng thanh tịnh lôi cuốn. Bởi có câu, khẩu khai thần khí tán, thiệt động thị phi sanh, nghĩa là mở miệng thì thần khí hao tán, lưỡi động thì thị phi sanh. Trời đất phú cho ta thân thể tánh linh là muốn chúng ta sử dụng một cách chánh đáng, chứ không bảo chúng ta lạm dụng để làm những chuyện phi pháp. Người học Phật là phải hồi quang phản chiếu, ngày ngày xét mình xem mình đã cư xử ra sao, có làm cái gì để tranh giành danh lợi, có tranh đua cho nổi bật, có tranh quyền đoạt lợi hay không. Nếu quả có điều đó thì thật không xứng đáng là tín đồ Phật giáo. Tín đồ Phật giáo là phải khiêm cung, chẳng tranh, chẳng tham, chẳng cầu, chẳng tự tư, chẳng tự lợi, không nói dối. Và nếu theo đúng được 6 tông chỉ lớn này, lúc đó mới có thể gọi là tín đồ chân chính, ý nghiệp mới gọi là thanh tịnh. Khẩu thì có 4 nghiệp, nói thêu dệt, nói không thật, nói lời ác, nói lưỡi hai chiều. Nói lời thêu dệt thì đại khái như kể những chuyện trai gái dâm ô, khiến mọi người tưởng đến những chuyện xấu, hoặc giả nhằm kể những điều tổn hại danh dự của Phật giáo, khiến người khác có ấn tượng xấu về Phật giáo, chẳng hạn như nói theo kiểu này: quý vị thấy đó, hắn tu học mấy năm rồi mà thái độ còn hung hăng như vậy, học Phật cái gì? Chúng ta ngày ngày tu học Phật pháp, nếu chẳng chịu một phen dụng công phu, chính là có lỗi với Phật pháp, nên phải tự mình trách cứ chính mình, phải trị cho được cái tâm cống cao ngã mạn của mình, cũng như lòng ghen ghét đố kỵ, các loại tật chứng đó. Trong Phật giáo, đây là những chướng ngại rất lớn, giam hãm người tu không vượt được ra ngoài tam giới. Bởi vậy, ba nghiệp thân khẩu ý là trọng yếu vô cùng. Nói không thật hay vọng ngữ là điều mọi người dễ phạm phải. Nhiều khi nói không đúng sự thật, nói lời dối ngụy mà vô tình không hay biết. Nói lời ác là dùng lời thô lỗ mắng người khác, chọn những câu thật tục tĩu khó nghe hay những lời độc địa, như vậy gọi là ác khẩu. Nói lưỡi hai chiều cũng như kẻ mang hai bộ mặt, trước mặt ông Nga thì nói xấu ông B, trước mặt ông B thì nói xấu ông Nga, gây mâu thuẫn giữa hai người, làm cho họ xích mích với nhau như nước với lửa. Trong khi ấy, mình thì đứng ở ngoài bàng quan, xem hai bên kình địch nhau. nghêu cò tranh chấp cho ngư ông thủ lợi. Bởi vậy, trước khi đi vào phần giảng kinh, tôi cố gắng thanh tịnh mọi tập khí, khiến cho thân được thanh tịnh, khẩu được thanh tịnh, ý được thanh tịnh. Đó là ý của câu tuyên hóa thanh tịnh thân khẩu ý. Quy mạng đảnh lễ Phật Pháp Tăng. Tôi xin nhất tâm quy mạng Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Nãi chí thập phương tam thế Phật, quá khứ hiện tại vị lai chung. Tức là chiều rộng trải ra cùng hết mười phương thế giới, chiều sâu thì suốt dọc ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai, ba đời Phật tôi thảy đều quy kính. Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, các vị Đại Bồ Tát trong hết thảy các Bồ Tát tôi đều hướng tới để quy mạng đảnh lễ. Tây Phương Đông Độ Lịch Đại Tổ, đây là kế thế các đời Tổ Sư ở Tây Trúc và ở Đông Độ. Cổ Vãng Kim Lai Hiền Thánh Đăng, các vị Thánh Hiền từ xưa đến nay giống như những ngọn đuốc sáng chiếu rọi. Duy Nguyện Tam Bảo Thùy Gia Hộ, trước khi chú giải chứng đạo ca, tôi xin hết lòng chí thành nguyện cầu Tam Bảo Vô Tận Pháp Tăng thường trú trong ba đời khắp tận hư không cùng khắp pháp giới, gia hộ cho tôi được đầy đủ trí huệ đặng có thể giảng giải chứng đạo ca, khải ngã chánh giác truyền pháp luân, khai mở cho tôi có được chánh tri chánh giác đặng tôi thấu tỏ đạo lý của chứng đạo ca, kiến văn tinh tấn chứng bất thoái, khiến cho người nào thấy chứng đạo ca, được nghe chứng đạo ca, hoặc thấy Vĩnh Gia Đại Sư chứng đạo ca thiền thích, liền được dũng mãnh tinh tấn y pháp mà tu hành, chứng được niệm bất thoái, vị bất thoái, hạnh bất thoái, ba điều bất thoái. Đảo giá từ hàng cứu đồng luân, quay ngược cỗ thuyền từ bi trở về cõi Sa Bà để cứu chúng sanh hữu tình khỏi cảnh khổ nạn. Nhất thiết chúng sanh giai diệt độ, khiến hết thảy chúng sanh đều được diệt độ, lìa khổ, được hạnh phúc, chứng được niết bàn diệu tâm. Hoàn ngã bổn lai pháp tánh thân, trở về gốc nguồn, khôi phục lại gốc pháp thân Phật của mình. Cận kiến uy âm cổ từ thân, khiến chúng ta tất cả mọi người được triều bái Đức Phật cổ sơ, nhất là Phật Uy Âm Vương, người cha từ bi cổ sơ nhất của hết thảy chúng sinh. Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh thực tánh tức Phật tánh, ảo hóa không thân tức Pháp thân. Dịch là: anh thấy chăng, dứt học vô vi ấy đạo nhân, không trừ vọng tưởng chẳng cầu chân, tánh thực vô minh tức Phật tánh, thân không ảo hóa tức Pháp thân. Quân bất kiến, ở đây dùng chữ quân để chỉ người đối thoại, một lối xưng hô lịch sự cũng giống như tiên sinh, Trương tiên sinh, Lý tiên sinh. Bất kiến là có ý hỏi quý vị có thấy hay không, đây là một lời ướm hỏi, thấy hay không thấy chuyện gì đây? Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, tuyệt học có thể giảng là vô học, nghĩa là chứng được quả vị vô học, sơ quả, nhị quả, tam quả. Ba quả vị thánh này đều là những quả vị hữu học, tức còn phải tu học. Quả vị thứ tư là quả A-la-hán mới là quả vị vô học. Tuyệt học có chữ tuyệt nghĩa là đoạn tuyệt, dứt bỏ con đường học tập. Vì sao dứt bỏ? Vì đã chứng được trí huệ vô vi, chẳng làm mà chẳng có gì là không làm. Trong bề ngoài thì vị đó không có chuyện gì làm cả, nhưng thực ra ở bên trong, vị đó đương chuyển bánh xe pháp giáo hóa chúng sinh. Chẳng qua vị này không chấp trước vào hình tướng, không muốn lưu vết tích khiến người hay biết, không muốn người đời ca tụng. Nhàn đạo nhân, vì trong bề ngoài là thanh nhàn, vô sự, tự tại như người chẳng vướng bận việc gì. Nhàn là nhàn nhã, vị đó nhàn thật, nhưng là bậc đạt đạo. Đạo, vị đó đã đạt đạo, chẳng phải đang tu đạo. Vậy vị đó đắc đạo gì? Chính là pháp môn tâm ấn của chư Phật, pháp môn mà đại nhi vô ngoại, tiểu nhi vô nội, lớn đến độ chẳng gì lớn hơn, nhỏ chẳng gì nhỏ bằng. Vì vậy, vị này mới tự tại. Nhàn đạo nhân hàm ý vừa tự tại, vừa vui sướng, gồm đủ hai nghĩa bình an và tịch tĩnh. Nhìn vị đó ta thấy dường như vô sự, chẳng vội vàng áy náy, cũng chẳng ưu tư phiền não, lúc nào cũng khoan thai ung dung, phiêu nhiên tự tại. Thật là đạo thông thiên địa hữu hình ngoại, tứ nhập phong vân biến thái chung. Dịch là đạo thông trời đất hiện ra mặt, chí nhập mây gió tỏa hành vi. Đạo thông thiên địa hữu hình ngoại chính là nghĩa của lớn đến độ chẳng gì ngoài nó, vừa nói ở trên. Tứ nhập phong vân biến thái chung chính là nhỏ đến độ không gì nhỏ hơn. Cảnh giới này chẳng phải là chỗ mà chúng ta, những kẻ phàm phu tục tử, có thể thấu được. Đó là cảnh giới của nhàn đạo nhân. Ý nghĩa này cũng có thể nói lên như sau: vạn vật tĩnh quán giai tự đắc, tứ thời giai hứng giữ nhân đồng. Vạn vật tĩnh quán giai tự đắc nghĩa là vạn vật biểu hiện, có cái tinh, có cái thô, vị đó nhìn thấy rõ ràng, một cách tự nhiên, chẳng gì không thấu suốt, mà chẳng cần suy nghĩ mới hiểu. Tứ thời giai hứng giữ nhân đồng nghĩa là trong suốt bốn mùa xuân hạ thu đông, vị đó hòa điệu với mọi người, chẳng chút khác biệt, do đó vị đó là nhàn đạo nhân. Bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân. Bởi vì một khi vị ấy đã đắc đạo, thì đâu còn vọng tưởng để tiêu trừ, cũng sao có chân để chứng đắc. Vọng hết, chân hiện, do đó khỏi phải trừ diệt vọng tưởng, chứ không phải còn vọng tưởng mà không chịu trừ khử. Chẳng có chân để cầu chứng đắc, bởi đã chứng đắc tới chỗ cực điểm rồi, nên chẳng còn phải mong cầu cái chân. Vô minh thực tánh tức Phật tánh. Trước khi chứng đạo thì vị đó cũng như mọi người trong chúng ta cũng vô minh đầy phiền não, nhưng nay thì vị đó đã hiển lộ Phật tánh, đã trở về cội nguồn, bỏ mê về giác, dứt tuyệt vấn đề căn bản sinh tử, do đó thực tánh vô minh đã chuyển thành Phật tánh. Ảo hóa không thân tức pháp thân. Trước thì thân thể này là hư huyễn, nay thì chứng đắc lý thể của pháp thân. Pháp thân giác liễu vô nhất vật, bổn nguyện tự tánh thiên chân Phật, ngũ uẩn phù vân không khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Dịch là pháp thân giác rồi không một vật, bổn nguồn tự tánh thiên chân Phật, năm ấm ảo hư mây lại qua, ba độc huyễn hoặc bọt còn mất. Pháp thân giác liễu vô nhất vật. Pháp thân là gì? Đó là thực tướng, song vô hình vô tướng. Giác nghĩa là sáng tỏ. Vô nhất vật vì là vị đó chẳng chấp trước gì cả, chẳng có cảnh giới nào làm vị đó mê muội, nên nói một vật cũng chẳng có. Bổn nguyên tự tánh thiên chân Phật. Vị này đã chứng được cảnh giới nào, đã đạt được trình độ nào, chính là đạt được cái căn bổn, cái nguồn gốc, tức là Phật tánh. Vì vậy bổn nguyên tự tánh chính là Phật tánh sẵn có trong ta. Thiên chân Phật là chỉ Phật bản hữu sẵn có, do đó vị ấy mới là nhàn đạo nhân, dứt học là vô vi. Ngũ uẩn phù vân không khứ lai. Ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, còn gọi là ngũ cái hay ngũ ấm. Tại sao gọi là ngũ uẩn? Uẩn nghĩa là tích chứa lại. Tại sao gọi là ngũ cái? Bởi vì nó che khuất tự tánh, không để cho tự tánh hiển lộ sáng sủa. Tại sao gọi là ngũ ấm? Bởi nó thuộc âm, có tính cách ẩn sâu, giấu kín. Sắc là chỉ tất cả những gì có hình. Thọ tức là thọ lãnh. Tưởng nghĩa là suy tưởng. Hành có nghĩa là niệm niệm nối tiếp không ngưng nghỉ. Niệm niệm lưu hành. Thức nghĩa là phân biệt, nhận thức rõ. Năm uẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cái nào cũng che lấp tự tánh của chúng ta. Và ánh sáng tự tánh bị che, do đó trí huệ của chúng ta cũng bị lu mờ. năm loại uẩn đó thật là lợi hại vô cùng. Cho nên trong tám loại khổ thì có một khổ thuộc về ngũ ấm, tức là ngũ ấm xí thạnh khổ. Người ta ví nó như ngọn lửa thiêu đốt con người, đốt chết cả tự tánh. Tuy nhiên thể tánh của nó là hư huyễn, cho nên nói ngũ ấm phù vân không khứ lai, tức như mây nổi bay qua bay lại trên không trung, chẳng có thể chất thực hữu. Thí dụ về năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen chẳng hạn, chúng chỉ là màu sắc mà không có thực thể, chúng phải dựa vào vật chất để hiện ra từng màu, còn chính chúng chẳng có gì là thực. Nói cho rõ hơn, sắc trong ngũ uẩn tự thể là những vi trần, tức là những hạt bụi nhỏ kết hợp lại mà thành. Biết bao nhiêu bụi nhỏ đó tụ tập lại mới có thể hiện ra thành hình tướng để chúng ta trông thấy. Nếu những hạt bụi mà đứng riêng rẽ, chúng ta nhận ra chúng chẳng phải là điều dễ dàng. Năm màu cũng tụ lại, ta thấy được rõ ràng là xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Nhưng nếu riêng biệt từng màu một, ta sẽ không thấy rõ. Chỉ một màu vàng to cỡ bằng hạt bụi ta không nhận ra. Các màu khác như đỏ, trắng, đen đứng riêng biệt thì cũng như vậy. Ngược lại, nếu chúng tụ hội với nhau, chúng sẽ hiển hiện rõ. Ngũ uẩn cũng đồng một ý nghĩa như vậy. Thọ nghĩa là lãnh thọ, bởi có sắc nên mới có sự lãnh thọ, có lãnh thọ nên mới có tưởng. Tưởng thì mang ý nghĩa nhanh chóng, ví như con ngựa chạy lung tung. Vọng tưởng thì đi cùng khắp thiên địa. Hành có nghĩa là hành động, là di chuyển. Thức chính là sự phân biệt. Cả năm uẩn này đều chẳng có thực thể, bên trong chẳng có gì là chân thực. Cho nên ngũ uẩn có thể ví như đám mây nổi trôi trên bầu trời, như màn sương phút chốc tụ lại, phút chốc tan đi, tụ lại thành hình, tan đi thì mất dạng, tụ lại thời có, tan đi thời không, ở trong hư không tự do qua lại, muốn nắm bắt lấy cũng không bắt được. Tam độc thủy bào hư xuất một. Tam độc là tham sân si, ba thứ này gọi là độc vì chúng đầu độc chúng ta, khiến cho huệ mạng pháp thân bị hôn mê bất tỉnh. Tham là lòng tham vô đáy, rất khó hàng phục, nhất là tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Hãy nghĩ lại coi, nếu quý vị không tham tài thì lại tham sắc, quý vị chẳng tham sắc thì lại tham danh, nếu tài, sắc, danh chẳng tham thì lại vướng phải tánh tham ăn. Thích ăn cho ngon, ăn chẳng ham nhưng bỏ ngủ thì chẳng được. Kẻ ham ngủ thì khi ngủ chẳng còn ham thứ gì khác. Giả thử tặng cho y cả 1 triệu đồng, bảo y tỉnh dậy, y vẫn không tin. Cớ sao vậy? Y đương trong cơn mê ngủ, chẳng phải sự thật nên y lại ngủ nữa. Bất luận chuyện gì xảy ra cũng không lay nổi người ngủ say. Người tu Phật không nên ngủ nhiều, thí dụ như bảo tới đạo tràng để lễ Phật thì lại nói rằng tôi ngủ chưa đủ giấc. Bảo lên khóa tụng buổi sáng thì lại nói mắt tôi không mở được, làm sao có thể tụng kinh. Vậy là ham ngủ, bỏ ngủ không nổi, đó chính là tham. Sân do lòng tham ngũ dục không toại nguyện mà sanh ra, hoặc bị người khác tranh của mình mà sanh tâm tức giận. Si như người có tâm sân hận, không có gì là không dám làm nên hành động một cách ngu si. Bởi lý do đó nên tham sân si gọi là ba độc. Ba yếu tố này đã đầu độc huệ mạng pháp thân, khiến chúng ta không được giác ngộ. Tuy nhiên, dầu ba độc lợi hại như vậy, chúng cũng chỉ là những bọt nổi trên mặt nước, tự sanh ra rồi tự diệt. Nếu chúng ta không để cho chúng lôi cuốn theo, chúng cũng không có cách gì để hại ta được. Chúng chỉ là bọt nước hiện ra thành hình, không có thực chất, cũng giống như mây mù che lấp. Bởi vậy mới nói ba độc giống như bọt nước hư huyễn, khi còn khi mất, sanh ra rồi diệt.